Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 6, góc truyện audio.com. Tốt, quyết định như vậy đi. Kenji cười khẽ một cái, sau đó tựa như làn khói tiêu tán ngay trước mặt Rigger. Rigger nhìn đến Kenji rời đi, cả người chìm vào trong đăm chiêu, không rõ suy nghĩ gì. Xác thực tuổi thọ chúng không nhiều, bọn chúng từ lúc sinh ra đã mang trong người một ý nghĩ. Ý nghĩ duy nhất chính là tạo ra chiến tranh, đúng như hắn nói là vậy. Tuổi thọ bọn chúng không có nhiều, cho nên chúng phải hoàn thành bản thân nhiệm vụ, chết mới có ý nghĩa. Làm thế nào lại không muốn sống lâu? Đặc biệt với cương vị là một vị thần, bọn chúng càng muốn, nhưng ý chí không cho phép. Ankhiram càng không, như vậy sẽ làm cán cân cân bằng thế giới này sụp đổ. Hy vọng nếu ta thắng, ngươi có thể thực hiện được. Tự nói một câu, Rigger cũng rời đi rồi. Đứng trên cao nhất đỉnh tháp, lặng yên nhìn hết thảy trận chiến. Tuy rằng chiến thắng nhưng là thắng thảm, tử thương vô số. Đây cũng là vì Rigger đứng đằng sau giật dây tạo thành kết quả. Kenji đối với vũ khí của Rigger không hề có hứng thú. Có chăng chỉ vì lấy làm lý do cá cược mà thôi. Dù sao thì trên đời không có món ăn miễn phí không phải sao? Còn 3 năm phát thời hạn, như vậy liền để các ngươi thua thêm vài trận nữa. Sau đó ta mới xuất hiện đi, tính toán còn có vài tháng nữa mới phát động kế tiếp chiến tranh. Đáng tiếc ta không rảnh đợi. Dứt lời, khung cảnh xung quanh bắt đầu lấy mắt thường cũng có thể nhìn thấy xoay tròn. Từng đợt biến ảo, cuối cùng cứ vậy dừng lại, tiến về phía trước 3 tháng rồi. Trong đầu Kenji lại một tầng ký ức được lưu trữ ảo ảo đổ lên đầu. Đây là thời gian 3 tháng qua biến động, tất cả đều tràn lên đầu Kenji. Năng lực này thật tốt, có lẽ về sau nghĩ cách đào móc nó đi. Trong lòng Kenji lúc này tràn đầy khát vọng, tiến về tương lai, hơn hết còn giống như bản thân trải qua. Đúng chính xác mà nói là bản thân tuy xuyên qua nhưng toàn bộ thời gian trống kia đều in lên đầu Kenji. Giống như tua nhanh lại không phải tua nhanh, có thể nói là xuyên qua cùng với trải qua nhanh kết hợp lại đi. Mà những thứ đó không quan trọng, bỏ qua vấn đề đó một bên. Kenji lần nữa xuất hiện là thư viện chung của Bosco, nơi đây Granos hẳn hay lui tới đi, bản thân tự chui ra có vẻ hơi quá lố, tốt nhất chờ được gọi sau đó bước ra sẽ tự nhiên hơn nhiều. Nghĩ là làm Kenji thả ra một cuốn sách của bụi bặm ở đó. Đây cũng chỉ là Kenji tùy tiện sáng tạo ra mà thôi. Tất nhiên bên trong không có gì về ma thuật hay đại loại vậy. Trong đó chỉ có vài thông tin về Kenji cùng chư thần mà thôi. Đây coi như là gợi ý để đối phương tìm cách kêu gọi mình. Làm xong bước này, Kenji chính là lui ra quan sát. Trong lúc đó cả đất nước đang đau đầu vì thua trận nhiều lần. Lãnh thổ cũng bị cắt đi một vài phần rồi. Granos, ngươi nghĩ xem chúng ta nên thế nào tiếp theo a? Đã 4 trận rồi. Thế nhưng chúng ta liên tục thất bại. Bệ hạ, trước tiên bình tĩnh đã. Bình tĩnh, ngươi nói xem làm thế nào bình tĩnh đây. Chúng ta nhưng thất bại liên hoàn và không chiến thắng. Cả đám người bên dưới giữ im lặng. Đúng là vậy, đã liên tục thất bại trong 3 tháng trở lại. Bên kia tin tức truyền đến nhưng là được thần bảo hộ không rõ thực hư đây này. Được rồi, bỏ qua chuyện đó, ngươi nghĩ thế nào về tin tức bên đó? Ý ngài là bên kia truyền đến tin tức bọn họ được thần dẫn dắt. Lúc này Granos cũng kinh ngạc, đức vua nhưng chưa từng tin vào những thứ này. Lẽ nào là do thua quá nhiều nên bắt đầu tin tưởng hay sao? Thưa bệ hạ, trước nay những thứ này vẫn rất vô căn cứ, thế nhưng lời đồn cũng phải có lý do mới được người ta đồn. Được rồi, ngươi nói theo quan điểm của ngươi. Rốt cuộc ngươi tin là có hay không? Hắn cũng không đủ kiên nhẫn nghe Granos nói thêm. Cái hắn muốn là cần kết quả. Thần tin là có, được, chỉ cần ngươi nói câu này ta cũng yên tâm. Trước hết ngươi về tìm hiểu sau đó cho ta kết quả. Để tất cả thuộc hạ lui xuống. Chevia yên lặng gõ bàn. Hắn không muốn kết quả như vậy. Tất cả cơ nghiệp được tổ tiên để lại. nhưng đến hắn lại muốn mất đi lãnh thổ vào tay người khác. Đây là chuyện không thể chấp nhận. Cronos sau khi trở về cũng tiến về thư viện lục tung lại sách cổ. Tất cả các loại, có những thứ vẫn chỉ ghi lại trên vài tấm gỗ, thậm chí là khắc trên đá. Chẳng mấy chốc thư viện biến thành một đống lộn xộn. Quá nửa ngày sau, một tiếng cười vang vọng từ trong thư viện phát ra. Cronos vui vẻ ôm lấy một cuốn sách chạy vội đi ra. Đến những người xung quanh cúi chào hắn cũng không mảy may suy nghĩ đáp lại mà một đường chạy trở về. Bất kể cuốn sách có bám đầy bụi đất, hắn vẫn ôm ấp như bảo bối. Trên miệng vẫn không ngậm được vẻ vui thích. Đóng cửa cẩn thận, hắn mới bắt đầu vừa dở vừa thổi đi bụi. Cẩn thận từ từ đọc lấy từng loại cổ tự. Cũng không cần sợ Kenji không biết chữ. Thực tế thì Kenji tới đâu đều được hệ thống quán thông chữ viết. Đây, đây rồi, quả thực là có. Cronos vui vẻ cẩn thận đọc từng chữ lo sợ bỏ sót đi cái gì. Đối với Kenji hiện tại ngồi cười không ngậm được miệng. Thế nào giống như viết về vị thần này? Có phải hay không quá tâng bốc một chút? Cronos càng đọc mồ hôi lạnh càng chảy nhiều. Trong đó chỉ đơn giản ghi chép thần cân bằng. Thế nhưng vì cái gì bên dưới ghi đủ thứ loại, tỉ như hoàn mỹ nhất trong các vị thần, vẻ ngoài không có đối thủ, cái này lẽ nào là tên nào không có việc bị chuyện ra hay sao? Không, không có khả năng, những này cổ ngữ cùng với cách vận dụng ma pháp tuyệt đối không giả. Chỉ ít bản thân không thể nào viết ra được quy luật như này. Hắn tự tin hiện tại trên thế giới sở hữu ma thuật bằng được hắn rất ít. Thế nhưng hắn vẫn phải cố gắng từng chút mới hiểu được một phần nhỏ lý giải. Cũng còn may cách thức triệu hồi ra cũng không đến mức quá khó hiểu. Chỉ là hơi khó thực hiện một chút đây. Cronos sờ lên bộ râu trắng của mình lặng yên suy tính. Dứt khoát hắn bước vội về phía lâu đài. Kenji đến đây không có tiếp tục quan sát nữa. Sớm thôi bọn chúng rồi sẽ có riêng mình cách nghĩ. Nhưng không phải hiện tại. Đúng như Kenji suy đoán, Chivia nghe xong câu chuyện của Cronos cũng không có đồng ý ngay cách làm. Hắn không dám thực nghiệm, nếu như làm vậy thành công không nói, nhưng nếu thất bại sẽ chỉ khiến thần dân thất vọng sĩ khí quân đội đại giảm mà thôi. Yêu cầu không quá cao, trong đó ghi lại là toàn bộ người dân quỳ xuống cung kính mời gọi mà thôi. Thế nhưng cái này nghe có vẻ đơn giản. Thật sự nếu như thất bại, kết quả không thể nào đoán nổi. Cronos, trước tiên ngươi trở về tìm hiểu bên trong ghi chép, nếu như có tác dụng lẫn như thực dụng liền có thể kiểm định cuốn sách này ghi lại là thật hay giả. Vâng bệ hạ, thần sẽ cố gắng. Cronos gật đầu một tiếng lui ra ngoài. Hắn lại tiếp tục về nghiên cứu bên trong tri thức. Hắn thân là đệ nhất pháp sư trong vương quốc, cho nên tài năng không thể nghi ngờ. Kenji không có việc làm chính là trở lại gia viên sau đó trực tiếp mở ra Dantalion nghiên cứu. Cứ vậy nháy mắt lại qua một năm tìm hiểu được rất nhiều thứ, thế nhưng chẳng là gì so với Dantalion. Kenji cũng không có học bên trong ma thuật, chỉ là đọc thoáng qua coi như tiếp thêm tri thức mà thôi. Nói rằng bên trong có 900.666 cuốn sách ma pháp. Thế nhưng lại không phải như vậy. Bên trong sở hữu ma thuật không hề lên đến một nửa. Phần lớn đều là tri thức lẫn như những cuốn sách bị nguyền rủa khiến cho nó biến thành ma thư mà thôi. Dù như vậy, tất cả chúng đều quý giá, đáng được tham khảo học tập. Tất nhiên ngoài Kenji thì đã có vài con ong chăm chỉ đang tại đó rồi. Với những người khát khao tri thức như Robin, Sinan cùng Sona, ba người cắm rễ ở đó còn trước cả Kenji nữa kìa. Một năm đi qua, tính toán nên là lúc đi xem đám người này quyết định. Hy vọng không làm bản thân thất vọng đi. U, sao thế con, nhìn dưới chân không biết lúc nào đã xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhắn đang kéo lấy chân mình. Kenji không khỏi cong lên miệng chụp lấy bế lên. Là muốn nói gì với ba ba sao? Aiko vẻ mặt đăm chiêu một thoáng khẽ gật đầu. Thế nhưng lại nhanh chóng mạnh mẽ lắc đầu. Chưa đến 2 tuổi vẫn còn ra sữa cho nên bộ dáng vẫn có chút mập mấp đáng yêu. Được rồi, lần tới ta sẽ lắng nghe câu chuyện của con. hiện tại có lẽ khó khăn giao tiếp nhỉ? Ở nhà ngoan, khẽ hôn lên trán Aiko một thoáng. Kenji mới trả lại cho Kaguya. Còn riêng bản thân thì trở ra ngoài rồi. Cách chương.